Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc cảnh báo Mỹ chớ nên có bất kỳ ảo tưởng nào về Đài Loan; Thủ tướng Đức muốn EU trừng phạt thêm Nga về Ukraine và di dân; Philippines sẽ không dẹp tàu hải quân mắc cạn trên Biển Đông theo ý của Trung Quốc; và Việt Nam ký thỏa thuận hàng tỷ đô la với Nhật Bản và nhận thêm 1,5 triệu liều vaccine nhân chuyến công du Tokyo của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Dứt khoát không có chuyện thỏa hiệp về Đài Loan và Hoa Kỳ chớ nên có bất kỳ ảo tưởng nào về việc này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 25 tháng 11 tuyên bố và nói rằng Washington đã có một loạt khiêu khích trên nhiều vấn đề. Trung Quốc nói rằng Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc về họ, là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ với Mỹ, nước cung cấp vũ khí quan trọng nhất và hậu thuẫn lớn nhất cho Đài Loan. Những khác biệt sâu sắc về Đài Loan vẫn tiếp diễn trong cuộc gặp thượng đỉnh qua màn hình hồi đầu tháng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập nói rằng những người đòi độc lập ở Đài Loan và những ai ủng hộ họ ở Mỹ đang đùa với lửa. Tại một cuộc họp báo hàng tháng ở Bắc Kinh, khi được yêu cầu bình luận về mối quan hệ quân sự Trung-Mỹ nhìn từ cuộc đối thoại Biden-Tập, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói điều tốt cho cả hai nước là mối quan hệ lành mạnh và ổn định, và đó cũng là điều thế giới mong đợi. Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi và hợp tác với Mỹ, ông nói thêm. Tuy nhiên, có lúc phía Mỹ đã nói rất nhiều điều vô trách nhiệm và khiêu khích rất nhiều về Đài Loan, Biển Đông, thực hiện các chuyến trinh sát gần bằng chiến hạm và phi cơ, ông Ngô nói. Trung Quốc có nguyên tắc cho sự phát triển quan hệ giữa quân đội hai nước, và nguyên tắc đó nói rằng chủ quyền, phẩm giá và lợi ích cốt lõi của họ không thể bị xâm phạm, ông Ngô nói thêm. Nhất là vấn đề Đài Loan, Trung Quốc không có chỗ cho thỏa hiệp và phía Mỹ không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về điều này. Đài Loan lên án Trung Quốc tăng cường áp lực ngoại giao và quân sự để ép buộc hòn đảo này chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tuyên bố sẽ bảo vệ hòn đảo và nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai hòn đảo.
Liên minh châu Âu phải sẵn sàng có thêm các biện pháp trừng phạt Nga nếu tình hình ở trong và xung quanh miền đông Ukraine hoặc biên giới Belarus, Ba Lan leo thang, Thủ Đức Angela Merkel nói hôm 25 tháng 11. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở Berlin với người đồng cấp Ba Lan, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Đức cho biết EU phải đoàn kết trên các vấn đề Belarus dùng di dân làm vũ khí để chống lại Ba Lan và việc Nga triển khai binh lính đến gần biên giới Ukraine. Bất kỳ sự xâm lược nào khác chống lại chủ quyền của Ukraine sẽ phải trả giá đắt, bà Merkel tuyên bố và nói thêm rằng tháo ngòi nổ căng thẳng luôn là lựa chọn thích hợp. Sau đó bà đã điện đàm với Tổng thống Ukraine. Văn phòng của Tổng thống cho biết hai bên đã đồng ý về sự cần thiết có phản ứng phối hợp trước các mối đe dọa từ Nga. Cả Nga và Ukraine đều tổ chức các cuộc tập trận quân sự trong tuần này sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng giữa Kiev và Moscow, trong lúc hàng ngàn di dân từ Trung Đông và các điểm nóng khác bị mắc kẹt ở biên giới phía đông của Liên minh châu Âu, điều mà khối này nói là cuộc khủng hoảng do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tạo ra. Ba Lan đã triển khai quân đội và cảnh sát đến biên giới để ngăn chặn các nhóm di dân vượt biên từ Belarus. Thủ tướng Ba Lan cho biết khi làm như vậy, Ba Lan đang bảo vệ EU và Đức trước làn sóng di dân khổng lồ và nói rằng khối này nên xem xét các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Minsk. EU cáo buộc Minsk đưa người di cư đến và đẩy họ qua biên giới EU, một cáo buộc mà ông Lukashenko phủ nhận trong nỗ lực gây bất ổn cho các nước láng giềng ở phía tây Belarus cũng như cho toàn khối EU. Trong khi bà Merkel nói bà nghĩ Ba Lan đang làm mọi việc có thể để tránh leo thang ở biên giới, bà nêu lên quan ngại về tình trạng đầy thách thức mà di dân phải đối mặt ở cả hai bên và nói Đức muốn thấy các điều kiện nhân đạo cho di dân.
Philippines sẽ không dẹp một tàu hải quân cũ nát mắc cạn trên một đảo san hô ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng nước này tuyên bố hôm 25 tháng 11 bác bỏ đòi hỏi của Bắc Kinh sau khi các tàu của Trung Quốc chặn tàu của Philippines đến tiếp tế cho các thủy thủ trên chiếc tàu hư. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc hôm 24 tháng 11 rằng Philippines đã cam kết dẹp tàu BRB Sierra Madre, vốn được cố tình cho mắc cạn tại bãi Cỏ Mây vào năm 1999 để củng cố tuyên bố chủ quyền của Manila đối với quần đảo Trường Sa. Con tàu chuyên vận tải xe tăng dài 100 mét này của Hải quân Mỹ trong đệ nhị thế chiến. Con tàu này đã ở đó từ năm 1999. Nếu có cam kết, nó đã bị dẹp bỏ từ lâu, ông Lorenzana nói với các phóng viên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 24 tháng 11 cho biết Bắc Kinh yêu cầu phía Philippines tôn trọng cam kết của mình và dẹp bỏ con tàu bị mắc cạn bất hợp pháp của họ. Bãi Cỏ Mây, cách Palawan 105 hải lý, là nơi trú đóng tạm thời của một đơn vị quân sự nhỏ trên con tàu rỉ sét bị mắc cạn trên một rạn san hô. Bộ trưởng Lorenzana cáo buộc Trung Quốc xâm lấn khi lực lượng tuần duyên của họ chặn tàu tiếp tế cho các binh sĩ Philippines đóng trên tàu. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, sử dụng đường chính đoạn trên các bản đồ mà Tòa trọng tài quốc tế hồi năm 2016 phán quyết là không có cơ sở pháp lý. Bãi Cỏ Mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, tức UNCLOS, mà Trung Quốc là một bên ký kết. Chúng tôi có hai tài liệu chứng thực rằng chúng tôi có quyền chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi, còn họ thì không, và tuyên bố chủ quyền của họ không có cơ sở, ông Lorenzana nói. Trung Quốc nên tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế mà họ tham gia. Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 22 tháng 11 phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc ASEAN do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì rằng ông căm ghét các hành động tại bãi cạn hồi gần đây của Trung Quốc.
Hãng điện tử Samsung cho biết hôm thứ Tư 24 tháng 11 rằng họ chọn thành phố Taylor, bang Texas làm địa điểm cho một nhà máy mới trị giá 17 tỷ đô la để sản xuất chip tiên tiến dùng trong thiết bị di động 5G, máy tính hiệu suất cao và trí tuệ nhân tạo. Nhà máy sẽ tạo ra 2.000 việc làm công nghệ cao. Nhà máy sẽ được khởi công xây dựng vào nửa đầu năm sau và dự kiến bắt đầu sản xuất vào nửa cuối năm 2024, hãng công nghệ khổng lồ của Hàn Quốc cho biết. Nhà máy mới sẽ lớn hơn nhiều so với nhà máy chip duy nhất mà Samsung hiện có ở Mỹ, đặt ở thành phố Austin, cũng bang Texas. Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết dự án cũng sẽ tạo ra ít nhất 6.500 việc làm trong lĩnh vực xây dựng. Samsung, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới và là nhà chế tạo chip theo hợp đồng lớn thứ hai, cũng đã xem xét các địa điểm ở Arizona và New York, nhưng họ cho hay họ chọn Texas dựa trên các yếu tố như sự ổn định về cơ sở hạ tầng, sự hỗ trợ của chính quyền và vị trí gần nhà máy hiện có. Samsung đang nhập cuộc cùng với các đối thủ là TSMC và Intel trong cuộc đua gia tăng năng lực sản xuất chip theo hợp đồng tại Hoa Kỳ. Washington coi đây là lĩnh vực cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã hứa tài trợ hàng tỷ đô la từ ngân sách liên bang để thúc đẩy sản xuất và nghiên cứu chip nhằm đảm bảo Mỹ có lợi thế hơn Trung Quốc về các công nghệ tiên tiến và giải quyết tình trạng thiếu hụt chip cho các ngành công nghiệp quan trọng như chế tạo ô tô. Đảm bảo chuỗi cung ứng của Mỹ là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Biden và chính quyền của ông, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ Brian Deese và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói trong một tuyên bố hoan nghênh khoản đầu tư của Samsung. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ và bằng mọi cách đầu tư vào các nguồn sức mạnh của chúng tôi như chế tạo và công nghệ, hai quan chức nói. Trong một cuộc họp báo, có Phó Chủ tịch Samsung Electronics Ki Nam Kim và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Cornyn đại diện cho Texas. Thống đốc Abbott nói rằng quyết định của Samsung là minh chứng về môi trường kinh tế của Texas, có nền tảng là thuế thấp, quy định hợp lý và hạ tầng cơ sở vững mạnh. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA phóng lên một phi thuyền từ California vào tối thứ Ba 23 tháng 11 nhằm thử nghiệm hệ thống phòng thủ hành tinh đầu tiên trên thế giới. Theo thiết kế, hệ thống này dùng một phi thuyền nhỏ đâm vào một tiểu hành tinh để làm trạch hướng, tránh xảy ra một vụ va chạm tiềm tàng dẫn đến ngày tận thế của trái đất. Lúc 10 giờ 21 phút tối giờ tại bờ biển miền Tây nước Mỹ hôm 23 tháng 11, tức 6 giờ 21 phút giờ GMT ngày 24 tháng 11, phi thuyền có tên viết tắt là DART đã bay lên từ căn cứ lực lượng vũ trụ Hoa Kỳ ở Vandenberg, cách Los Angeles khoảng 210 km về phía Tây Bắc. DART có kích thước bằng một chiếc tủ lạnh lớn và được tách ra khỏi tên lửa đầy chỉ vài phút sau khi được phóng lên. Sau đó, nó bắt đầu hành trình dài 10 tháng đi vào vũ trụ cách trái đất khoảng 11 triệu km. DART sẽ bay theo sự điều hướng của những người điều hành bay thuộc NASA cho đến những giờ cuối cùng của cuộc hành trình. Khi đó, quyền kiểm soát sẽ được chuyển giao cho một hệ thống định vị tự động trên tàu. Phần cuối của nhiệm vụ này sẽ là kiểm chứng trên thực tế về khả năng của phi thuyền trong việc làm thay đổi quỹ đạo của một tiểu hành tinh chỉ đơn thuần bằng lực chuyển động. Phi thuyền sẽ lao vào tiểu hành tinh với tốc độ cao để đẩy nó chệch hướng, vừa đủ cho hành tinh của chúng ta không gặp nguy hiểm. Các máy ghi hình gắn trên DART và trên một thiết bị bay mini chỉ nhỏ bằng một chiếc cặp sách được tách ra khỏi DART khoảng 10 ngày trước đó sẽ ghi lại vụ va chạm và truyền hình ảnh về trái đất. Trên thực tế, tiểu hành tinh mà DART đang nhắm tới không gây ra mối đe dọa nào và rất nhỏ so với tiểu hành tinh hủy diệt Chicxulub đã đâm vào trái đất khoảng 66 triệu năm trước, dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long. Nhưng các nhà khoa học cho biết là các tiểu hành tinh nhỏ lại có đầy rẫy hơn nhiều và trên lý thuyết chúng đáng ngại hơn trong tương lai gần. Mục tiêu của DART là một mặt trăng nhỏ, tức là vệ tinh của một hệ tiểu hành tinh. Mặt trăng nhỏ này có kích thước bằng một sân vận động bóng đá, bay quanh một khối đá lớn hơn nó gấp 5 lần và là thành phần trong một hệ nhị tiểu hành tinh có tên là Didymos, có nghĩa là sinh đôi trong tiếng Hy Lạp. Chương trình DART có tên đầy đủ là thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép. Nhóm thực hiện chương trình chọn hệ Didymos vì nó có vị trí tương đối gần trái đất và cấu hình hai tiểu hành tinh khiến nó trở nên lý tưởng để quan sát kết quả của vụ đâm va. NASA chi cho dự án DART 330 triệu đô la, thấp hơn đáng kể so với nhiều chương trình khoa học có tham vọng to lớn hơn của cơ quan vũ trụ này.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam đã ký kết các văn bản hợp tác trị giá hàng tỷ đô la với Nhật Bản và được Tokyo viện trợ thêm 1,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong khuôn khổ chuyến công du Nhật 4 ngày của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại Tokyo, ông Chính đã được người đồng cấp Nhật Kishida Fumio gọi là người bạn thân thiết lâu năm. Truyền thông trong nước đưa tin, Thủ tướng Việt Nam là vị khách quốc tế đầu tiên mà ông Fumio tiếp sau khi đắc cử Thủ tướng và thành lập nội các mới sau kỳ bầu cử vừa qua. Nhật hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, là nhà cung cấp viện trợ phát triển chính thức, tức ODA, lớn nhất của Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai, đối tác thương mại lớn thứ tư và là nước có số lượng du khách đến Việt Nam nhiều thứ ba. Tokyo cũng là nước ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ trong các tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19, Nhật là nước viện trợ vaccine cho Việt Nam nhiều thứ hai sau Mỹ với tổng cộng 5,6 triệu liều cho đến nay. Phát biểu trước báo giới tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết Nhật Bản quyết định hỗ trợ thêm 1.540.000 liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam và số vaccine này sẽ đi cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính trên chuyên cơ về nước. Ông Kishida cũng cam kết mở rộng đầu tư của Nhật tại Việt Nam và muốn Việt Nam trở thành trung tâm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch theo tường thuật của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Hai nước cũng nhất trí thúc đẩy thực hiện hai hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng là thành viên như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, tức CPTPP, và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, tức RCEP. Sau hội đàm giữa hai vị thủ tướng, hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, trong đó có việc Nhật tiếp tục cho Việt Nam vay để thực hiện dự án cải thiện môi trường nước các kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch hợp tác để giúp Việt Nam tiến tới nền kinh tế trung hòa carbon như ông Chính đã hứa ở hội nghị COP26, hợp tác an ninh mạng giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Ông Chính cho biết ông và Thủ tướng Fumio thống nhất về việc mở lại đường bay thẳng giữa hai nước. Dự kiến sang tháng 12, Việt Nam sẽ bắt đầu mở cửa lại các đường bay quốc tế, trong đó có đường bay đến Nhật. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản vào sáng 25 tháng 11, ông Chính đã chứng kiến các văn kiện hợp tác trị giá hàng tỷ đô la được trao đổi, cũng theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Trong đó có thỏa thuận hợp tác đầu tư nhà máy điện Long Sơn 1,75 tỷ đô la, dự án chăn nuôi, chế biến, phân phối bò thịt tại Vĩnh Phúc 500 triệu đô la, thỏa thuận hợp tác phát triển khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng 250 triệu đô la, tập đoàn siêu thị Aeon Mall mở siêu thị trị giá 170 triệu đô la tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phía Nhật nói Việt Nam có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của họ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong khi Việt Nam hoan nghênh Nhật đóng vai trò lớn hơn nữa trên các vấn đề trong khu vực. Về Biển Đông, hai thủ tướng khẳng định phải duy trì tự do và rộng mở trên biển, tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS. Hai ông cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông, cũng như những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng, nhưng không đề cập cụ thể nước nào, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cho ra đời một bộ quy tắc ứng xử, tức COC, cho các vấn đề trên Biển Đông. Ông Kishida giải thích với ông Chính về lập trường của Nhật Bản về chính sách Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở và tự do. Ông nhấn mạnh trật tự quốc tế phải dựa trên luật pháp. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật, ông Chính cũng đã có các cuộc tiếp xúc với các cựu thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Suga Yoshihide. Mối quan hệ Việt-Nhật hiện được đặt trong khuôn khổ đối tác chiến lược sâu rộng.
Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ 15 nghi phạm của một tổ chức buôn người di cư quốc tế chuyên đưa người vượt trái phép qua eo biển Manche sang Anh. Trong số này có nghi phạm người Việt Nam, theo tin AFP. Thông báo về vụ bắt giữ được đưa ra giữa bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Anh và Pháp về số lượng di dân kỷ lục vượt qua eo biển, và Anh thúc giục Pháp phải hành động cứng rắn hơn để ngăn cản dòng người này. Các nghi phạm bị bắt bao gồm người Kurd của Iraq, người Romania, người Pakistan và người Việt. Các nghi phạm được cho là đã tiếp cận di dân trong các trại ở Grand Essence, bên ngoài Dunkirk, miền Bắc nước Pháp, và khuyến khích họ sang Anh bằng những chiếc thuyền nhỏ, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố vào đêm 23 tháng 11. Trong cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 10 năm 2020, cảnh sát Pháp cho biết mạng lưới này đã giúp tối thiểu 250 người qua Anh mỗi tháng bằng việc sử dụng những chiếc thuyền nhỏ chở tối đa 60 di dân cùng một lúc. Chuyến đi sang Anh có giá khoảng 6.000 euro cho một người di cư, và những kẻ buôn lậu đã thu về tổng lợi nhuận khoảng 3 triệu euro, theo Ocreas, chi nhánh phụ trách về di cư bất hợp pháp của cảnh sát Pháp cho biết trong một tuyên bố. Người đứng đầu cuộc điều tra cho biết thêm rằng đây là một mạng lưới tội phạm được tổ chức rất bài bản nhờ sự đồng lõa của các tài xế, những người ủng hộ tài chính bí mật và những kẻ chuyên theo dõi cảnh sát. 15 người đã bị bắt giữ vào tuần trước và cảnh sát đã tịch thu khoảng 40.000 euro tiền mặt. Theo các nhà chức trách Pháp, có khoảng 31.500 người đã cố gắng sang Anh kể từ đầu năm nay và 7.800 người đã được cứu trên biển. Con số này đã tăng gấp đôi kể từ tháng 8. Chính phủ Anh hiện đang chịu áp lực mạnh trong việc giảm số lượng người vượt biên. Theo các nhà chức trách Anh, hơn 25.000 người đã đến nước này bất hợp pháp qua eo biển Manche trong năm nay, tăng gấp 3 lần so với con số được ghi nhận vào năm 2020.
Sau nửa năm trời đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã chào đón khách trở lại. Nhiều người dân đưa con em đến mua vé từ sớm để các cháu vào thưởng ngoạn. Trong tiết trời mát mẻ, ai cũng cảm thấy dễ chịu và hào hứng. Bà Ngô Minh Tú, một nhân viên kế toán đưa cô con gái của bà đến đây chơi, nói rằng không nghĩ khách đến Thảo Cầm Viên đông quá.
Giang nó mát mẻ, có chỗ cho mấy đứa nít nó chơi thôi. Chứ ở nhà lâu quá, ở trong nhà không nó cũng tù túng khó chịu. Nó cũng thích đi sở thú nữa. Ở nhà không tưởng tượng được là đông vậy. Đông quá thì cũng ngợp.
Đông đúc khách trong không gian thoáng đãng của công viên có nhiều cây cao bóng cả, xem chừng chẳng mấy phải e dè dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Phương Trang, chủ một quán ăn đưa cả gia đình đến Thảo Cầm Viên vui chơi, kể.
Hồi mới vô cô thấy đông quá, cô cũng hơi lo. Nhưng mà giờ vô rồi thôi kệ. Cũng kỹ kỹ cho mình chút, tại cô cũng mang đầy đủ đồ đi để phòng.
Ý thức phòng lây nhiễm COVID giờ thành quen thuộc với người Sài Gòn, nhất là khi đã trải qua quá nhiều ngày tháng sống cảnh phong tỏa tù túng. Gần 160 năm có mặt ở Sài Gòn, Thảo Cầm Viên là điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ người dân Sài Gòn lẫn khách du lịch. Theo nhận xét của ông thầy giáo hưu trí Nguyễn Văn Nguyện, người ta tìm đến đây còn để mong có được khoảng không gian thư thái với thiên nhiên muôn thú.
Tùy mỗi người cái cách mà giải quyết những cái khủng hoảng về tâm lý, tâm thần đó, là về tinh thần ấy, có mỗi người tìm mỗi nơi, tùy họ thích. Nhưng mà tôi nghĩ là Thảo Cầm Viên nếu mà ai nghĩ đến nơi đây để một nơi để relax, tức là để cho nó thoải mái tinh thần thì cũng rất là tốt. Tôi nghĩ là vào đây bóng mát rồi có thú, có cây, nó cũng là một cái nơi nó làm cho người ta thư giãn, thư thái, để quên đi những cái khó khăn hay là những cái buồn phiền trong quá khứ. Nó cũng dễ chịu hơn ở nhà, tại vì mình ở nhà lâu tháng quá, từ ít nhất là từ tháng 6 giờ phải không? Thành ra bây giờ cũng gần nửa năm trời rồi, thành ra nó cũng tù túng. Được đi thì thoải mái nhưng mà vẫn lo.
Trong một góc nhìn khác, bà Nguyễn Ngọc Thiên Thư, một nhân viên hành chánh kế toán nói rằng gia đình của bà đến đây còn là góp thêm chút kinh phí giúp Thảo Cầm Viên hoạt động.
Thảo Cầm Viên mấy bạn thú nhỏ thì cũng đang còn kinh phí để nuôi nó, thì mình đi mình cũng góp một phần phí nào đó thôi. Với lại cũng mấy bé cũng từ ngày giãn cách tới giờ cũng khoảng là gần nửa năm rồi, thì có ở nhà em biết thì dẫn đi cho bé cũng biết đây biết đó.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn trước thời điểm dịch, điểm đến này phổ biến với các hoạt động check-in, dã ngoại, tìm hiểu về động thực vật. Nơi đây mở cửa lại vừa đáp ứng được nhu cầu giải tỏa tinh thần của người dân thành phố sau thời gian dài giãn cách xã hội, vừa là tín hiệu vui cho thấy nhịp sống bình thường đang dần trở lại với Sài Gòn.
Sau gần 2 năm đóng cửa với du khách quốc tế và gần nửa năm du lịch trong nước bị đóng băng, người dân Phú Quốc với phần lớn sống chủ yếu nhờ vào du lịch đang ngóng chờ du khách trở lại, theo tìm hiểu của VOA. Hôm 20 tháng 11, Phú Quốc đã bắt đầu đón khách du lịch quốc tế trở lại trong chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine với trên 200 du khách Hàn Quốc. Những du khách này đã được lãnh đạo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Du lịch và Cục Hàng không đón tiếp, truyền thông trong nước đưa tin. Theo yêu cầu của chương trình thí điểm, các du khách này đi theo chương trình trọn gói, khép kín, theo luồng riêng trong vòng 4 ngày 3 đêm. Điều này để đảm bảo yêu cầu phòng dịch trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn căng thẳng ở Việt Nam. Để đảm bảo các du khách không tiếp xúc với bên ngoài, những ngày lưu lại Phú Quốc, họ chỉ sinh hoạt, nghỉ ngơi và vui chơi tại khu phức hợp Phú Quốc United Center. Theo đó, họ sẽ chơi golf tại Vinpearl Golf, chơi các trò chơi tại công viên chủ đề VinWonders, xem động vật hoang dã tại Vinpearl Safari, chơi bài tại Corona Casino và xem trình diễn tại Rand World. Bên cạnh đó, khi vừa hạ cánh đến sân bay Phú Quốc, họ đã được xét nghiệm COVID-19 và trước khi rời đi, họ được xét nghiệm thêm một lần nữa. Trao đổi với VOA, anh Bùi Nguyên Bổng, một người làm du lịch ở Phú Quốc, tức cho thuê xe và tổ chức tour, nói việc du khách quốc tế trở lại Phú Quốc không ảnh hưởng gì đến công việc của anh, vì họ đi theo tour khép kín nên người dân Phú Quốc không được hưởng lợi. Anh nói anh mong chờ đến lúc du khách quốc tế được phép đi tour cá nhân đến Phú Quốc, chứ không còn đi theo đoàn như hiện nay nữa. Từ lúc dịch bùng phát hồi đầu tháng 5 cho đến cuối tháng 10, khi chính phủ Việt Nam dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, anh nói những người làm du lịch như anh ở Phú Quốc phải nghỉ hết và không có thu nhập.
Dịch xã này thì không làm gì được ở nhà thôi.
Mặc dù Việt Nam đã chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh được hơn một tháng nay, nhưng người dân trong nước, chỉ những ai có công việc thì mới đến Phú Quốc, còn du lịch chỉ mới chớm lại từ đầu tháng 11 đến giờ, anh cho biết.
Ngay cả bản thân mình là tiêm 2 mũi rồi, mình cảm giác rất là yên tâm khi đón khách du lịch.
Ngoài ra, anh cho biết do khách đến Phú Quốc chủ yếu đi bằng máy bay và được yêu cầu phải được chích ngừa đầy đủ mới cho lên máy bay, nên tỷ lệ lây nhiễm rất ít. Mặc dù đã chích ngừa nhưng anh Bổng nói anh hạn chế tối đa tiếp xúc với khách và mỗi lần tiếp xúc đều sát khuẩn kỹ càng. Bà Lê Phương cũng làm nghề tổ chức tour ở Phú Quốc, nói với VOA do bà làm du lịch nên nghe khách quốc tế đến thì mừng, mặc dù không biết có giúp bà tăng thêm thu nhập gì không. Tuy nhiên bà nói bà sẽ tuân theo chỉ thị của chính phủ về mở cửa du lịch và trong thời điểm này, theo bà chỉ nên đón khách thí điểm chứ chưa nên cho bung ra tràn lan. Bà nói ngành của bà là ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh và du lịch Phú Quốc hiện đang ở giai đoạn tồi tệ nhất. Tuy nhiên, do bà đã dự trù trước khó khăn do dịch bệnh sẽ kéo dài và đã chuẩn bị ứng phó từ trước nên vẫn cầm cự được. Thu nhập của tôi từ 10 xuống còn 3, nhưng cũng may là tôi vẫn có tiền dành dụm từ những năm trước nên cũng trang trải được. Bà Phương nói và cho biết trước lễ 30 tháng 4, Phú Quốc đón rất đông du khách nội địa, nhưng từ sau lễ đến nay, du lịch bị đóng băng. Mình làm dịch vụ tốt thì dù không có khách quốc tế nhưng có khách tại chỗ, bà nói thêm.
Bây giờ Phú Quốc vẫn đang đón khách trong nước nhưng mà đa số người dân mình ý thức vẫn là tốt, người ta không muốn đi vào những thời điểm này.
Bà Lê Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc công ty Vinpearl Discovery và VinOasis, đơn vị được tham gia đón khách Hàn Quốc, được tuổi trẻ dẫn lời nói đoàn khách quốc tế đầu tiên trở lại này, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia. Còn ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang, nói ông hy vọng trong khoảng thời gian còn lại của năm 2021, Phú Quốc có thể đón 400.000 du khách nội địa và quốc tế, cũng theo tuổi trẻ. Phú Quốc là một trong năm địa phương được chính phủ cho phép thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine, cùng với Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ninh. Ông Đinh Việt Phương, giám đốc điều hành hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, được Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết sau khi hãng này mở lại đường bay thương mại đến Phú Quốc, đã có hàng trăm đoàn khách Nhật Bản, Đài Loan đăng ký vé đến Phú Quốc. Từ đó thấy rằng sự mong mỏi của khách quốc tế đến Việt Nam sau một thời gian vật lộn với đại dịch là rất lớn, ông Phương nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Lễ tạ ơn năm 2021. Hoa Kỳ mừng lễ tạ ơn vào ngày thứ năm của tuần thứ tư trong tháng 11. Mặc dù ngày lễ này giống với những lễ hội truyền thống mừng thu hoạch được mùa phổ biến ở các xã hội nông nghiệp đã có từ hàng ngàn năm trước. Lễ tạ ơn tôn vinh kinh nghiệm của những người châu Âu đầu tiên đến định cư tại nơi mà ngày nay là Đông Bắc Hoa Kỳ. Họ là những người hành hương, những tín hữu thanh giáo ly khai muốn tách biệt hoàn toàn khỏi giáo hội Anh giáo và do đó phải chịu sự đàn áp ở Anh. Vào tháng 9 năm 1620, 102 người sẽ là những thực dân trên vùng đất mới, hầu hết trong số họ là người thanh giáo, và 30 thành viên thủy thủ đoàn đã lên đường đến lục địa châu Mỹ trên con tàu mang tên Mayflower. Những người hành hương biết rằng cuộc mạo hiểm ly khai của họ không được chính phủ Anh ủng hộ và họ không có một người lãnh đạo nào được bổ nhiệm. Họ phải tự quản lý theo sự đồng thuận của chính họ. Vì lý do đó, trước khi tàu Mayflower cập bờ, những người hành hương trên tàu đã soạn ra Hiệp ước Mayflower, một văn bản hứa hẹn sự hợp tác giữa những người định cư. Hiệp ước quy định rằng các quyết định sẽ được đưa ra bằng cách bỏ phiếu. Đó chính là cuộc thử nghiệm đầu tiên về dân chủ giữa những người châu Âu ở Bắc Mỹ. Hiệp ước đã được ký bởi hơn một nửa số đàn ông trên tàu, cả người thanh giáo lẫn không thanh giáo, và do đó đã được phê chuẩn theo nguyên tắc đa số. Chỉ có 53 người trong số những người định cư sống sót qua mùa đông để đón mùa xuân năm sau. Nhưng mùa hè đã mang lại một vụ mùa bội thu, và vào mùa thu năm 1621, những người còn sống sót trên miền đất mới mà họ đặt tên là thuộc địa Plymouth đã quay quần lại để ăn mừng sự sống sót của họ. Khoảng 90 người bản địa Wampanoag tham gia cuộc ăn mừng với họ. Những người bản địa Wampanoag đã chỉ cho những người hành hương cách sống sót trên miền đất mới, cho họ lương thực và chỉ họ cách xây nhà cửa để chống chọi với các điều kiện khắc nghiệt. Trong lễ mừng kéo dài 3 ngày đó, các thực dân Anh và người bộ lạc bản địa hòa đồng với nhau. Trong bữa tiệc của họ, những người hành hương đãi các loại rau bản địa, vịt và ngỗng, còn người Wampanoag đóng góp thịt nai. Lễ tạ ơn như ngày nay được ăn mừng bắt nguồn từ thế kỷ 19. Nó đã trở thành một ngày lễ chính thức trong thời gian cuộc nội chiến Hoa Kỳ, như một cách để thúc đẩy đoàn kết dân tộc. Và bữa ăn tối với gà Tây truyền thống hiện nay đã trở thành món ăn chính trong lễ tạ ơn, vì một con gà lớn này có thể đủ phần ăn cho cả gia đình mà giá thì không đắt lắm. Mặc dù ngày lễ đã phát triển qua nhiều thế kỷ, lễ tạ ơn và hình ảnh người hành hương và người Mỹ bản địa cùng nhau ăn mừng đã trở thành biểu tượng cho hòa bình, đa văn hóa, tự do tôn giáo và thịnh vượng mà Hoa Kỳ tiếp tục mang lại cho công dân và những người mới đến từ khắp nơi trên thế giới.